This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt ngày 600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên trở lại cùng chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt cũng đã có chị Mỹ Liên để mà thực hiện món ăn cùng chúng ta. Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc gì sau chương trình này mà là quý vị muốn order những cái món ngon từ chị Mỹ Liên thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611 nha thưa quý vị ha, 214-385-7611 để hỏi thêm chị hoặc là quý vị order những cái món ngon đặc biệt của chị Mỹ Liên làm ra nha thưa quý vị ha. Rồi hiện tại trên đường live của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên. Hòa Tính xin được chào chị trở lại trong chương trình này. Chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chị khỏe, cảm ơn Hòa Tính. Hôm nay dịch bệnh rồi ở nhà, ở không làm vườn, nhổ cỏ riết rồi bây giờ ngoài vườn cũng hết cỏ để nhổ.
Không, nói thì nói chứ cái khoảng sân của chị cũng không được lớn lắm. Gặp như em, ở nhà em thì cái nếu mà so khoảng sân của nhà chị thì khoảng sân nhà em lớn gấp 20 lần thì nó bự. Vậy ơi là bự, hình như là chia ra hai phe đáp anh được.
Vậy đó hả?
nghe nói các cỏ ớn lắm chị ơi. Nhưng mà phải đáng cố gắng thôi chị, cái đó cũng là em lấy cái đó một niềm vui trong những cái lần mà cỏ cao mình có thời gian mình exercise được nhiều hơn, tập riết rồi quen được chứ, làm riết rồi quen được chị ơi. Nhất là cái mùa hè hay hoặc là cái mùa mà sau những cái trận mưa, trời ơi cái cỏ nó lên thôi, trời
thấy thương luôn.
Đúng rồi, thưa chị, mọi việc đối với chị vẫn bình an chứ chị?
Ổn em, chị ổn. Rồi và chị cũng cầu mong gia em, gia đình em và tất cả các bạn thính giả nghe đài thân thương của mình, nhất là những người mà hay nghe chương trình của chị em mình đó, tất cả các anh chị, đa số là các anh chị lớn tuổi thì các anh chị đều được khỏe mạnh trong cái mùa dịch bệnh này, để sau khi mà xã hội bình ổn trở lại rồi đó, có dịp thì chúng ta sẽ gặp nhau hoặc là chúng ta nói chuyện điện thoại hoặc là chúng ta cà phê, như là có một số anh chị cũng hẹn hò với chị rồi đó Hoàng Tính.
Có lý chị ha. Chị nào có gì vui vui đâu mà đông đông nhớ kêu em nhan sau dịch bệnh
rồi,
nha chị
okay,
ha. Nhưng mà điều Hoàng Tính cũng như chị Mỹ Liên lưu ý đến quý vị thính giả là nếu mà quý vị mà chưa có quen mang khẩu trang lúc trước, những cái mask face đó, thì quý vị nhớ đeo vô nha thưa quý vị ha. Bây giờ quý vị mà đi vào tiệm á, và quý vị không mang khẩu trang người ta không cho quý vị vô đâu đó nha ha. Họ sẽ
đúng
nhắc
rồi,
nhở quý vị phải mang khẩu trang quý vị mới được vô, và chính quyền địa phương của chúng ta đang có những biện pháp rất mạnh để bắt buộc mọi người phải mang khẩu trang. Chính cái company của Hoàng Tính bắt buộc mọi công nhân đều phải mang khẩu trang, mọi nhân viên đều phải mang khẩu trang, cũng như là kiểm tra cái thân nhiệt của mình, kiểm tra tất cả mọi thứ để mà tìm ra cái con bệnh COVID trước khi mà mình bước chân vô, trong khi mà mình làm việc ở tại công ty, hãng xưởng. Một số họ sẽ rất là khắt khe, đó cũng là một trong những cái điều mà họ thực hành để làm cho tạo thành một cái nếp quen, mà khi mà có một cái nếp quen rồi á, thì chúng ta sẽ không có sợ một cái sự lây lan nhiều. Giống như chị Mỹ Liên đó, trước khi vào chương trình này thì hai chị em cũng đã tâm sự, thì chúng tôi thấy là chị Mỹ Liên dù cho có dịch hay không có dịch đi thì hình như đó là một cái thói quen khi mà bước ra đường. Chị thường chị mang khẩu trang lúc trước để tránh bụi bặm, và khẩu trang bây giờ rất là tiện lợi, và chị cũng cảm thấy là không có một cái gì khó khăn cả khi mà mình đeo khẩu trang, đúng không thưa chị?
Đúng rồi em, rất mong các anh chị lớn tuổi của mình á, thì như giống như con của Liên hay nói, COVID này nó thích những người cỡ như má trở lên lắm đó, cho nên là phải lúc nào cũng phải cẩn thận vẫn hơn nha các anh chị. Hôm nay đó thì cùng trao đổi với Hoàng Tính, với các anh chị và các em của mình một món ngọt. Suy nghĩ hoài, nghĩ là ở nhà thì cơm nấu ăn hoài, các anh chị các bạn chắc là tự nấu cơm và đã có nhiều thực phẩm ở trong tủ mình trữ sẵn để mình ở nhà không phải đi chợ đó. Thì hôm nay thôi mình nấu một món chè.
Hấp dẫn
chè khoai mì bào đó Hoàng Tính.
Chè khoai mì bào.
Cái chè khoai mì bào này nó khác với cái chè khoai mì cũ. Thí dụ khoai mì bào thì mình bào sợi ra giống như chị bào để làm bánh khoai mì đó Hoàng Tính. Còn nếu mà chè khoai mì cũ thì mình cái củ khoai mì xong rồi mình cắt con cờ. thì mình nấu chè. Giống như mình có nấu chè bà ba thì gồm có khoai mì, khoai lang với lại khoai môn. Còn thí dụ như cái chè khoai mì bào này thì mình bào sợi khoai mì ra rồi mình nấu chè. Nó cũng đơn giản. Bây giờ mình đi chợ em.
Dạ, đi chợ
hoặc
nha.
Là nếu mà các anh chị ở nhà có khi cũng có trữ sẵn thì mình có để làm, còn không thì lúc nào đó thuận tiện nhớ chuẩn bị có khẩu trang rồi đi ra chợ. Và chị em lớn tuổi của mình đó thì mình đi vào những cái giờ sáng sớm rất là ít người, ví dụ như chợ, các chợ Việt Nam của mình đó Hoàng Tính. Chị 8 giờ mở cửa, chị 8 giờ chị bước vô là trong chợ có 4-5 người.
Yeah,
cái mình vậy, coi chị. Cái gì đó mình cần đó ha, mình ghi chép rồi cho cẩn thận, mình cần mình quơ một vòng mình khi mình đi ra thì chợ chưa được 20 người.
Yeah,
cho nên là
vậy.
Như vậy thì nó cũng tương đối là ổn cho mình.
Kinh nghiệm nha thưa quý vị ha, kinh nghiệm nha, nhưng mà nếu mà quý vị đi chợ nha, ngoài cái khẩu trang ra, quý vị chịu khó đeo cái găng tay vô, đeo cái găng tay vô.
Khi đeo cái găng tay bằng ni lông cũng được, bằng cái gì cũng được. Xong rồi là mình tìm cách mình cuộn lại rồi mình bỏ vô cái bao xốp, mình cột rút lại, mình để trong xe về nhà mình bỏ vô thùng rác rất là gọn.
Đúng vậy chưa thưa quý vị, đúng vậy chưa thưa chị Mỹ Nê, đó là một trong những cái cách mà giữ vệ sinh cho chính bản thân mình cũng như là giữ vệ sinh cho cộng đồng. Quý vị giữ vệ sinh được hai cái đó là quý vị đã làm cho cái kinh tế Hoa Kỳ cũng như là cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại sớm lắm thưa quý vị, đúng không chị Mỹ Nê?
Đúng rồi em.
Bây giờ mình đi.
Bây giờ để làm cái món chè này để hoàn tính thì mình có khoảng 1.5 pound khoai mì bào.
1.5 pound ha, khoai mì.
Khoai mì bào, bào thì cái này cũng có thể mình mua cái khoai mì mà nó bào sẵn, nó đông lạnh trong các tủ ở chợ Việt Nam.
Em thấy, hoặc em là thấy. Em thấy chợ Trường Nguyên có nè.
Hoặc mình mua khoai mì cũ, cũng có những cái mùa khoai mì nó rất là đẹp tốt, rất là ngon. Mình mua khoai mì cũ về mình bào thì mình ưng ý hơn.
Nhưng mà chị ơi, làm sao mình biết được khoai mì nó ngon?
Chị kinh nghiệm thì chị lấy cái tay chị bấm một chút xíu, chị thấy nó không có chạy chỉ là chị lấy.
Chạy gân chị ở trong phải không chị?
Người ta ví dụ như ở người Việt Nam mình hay có cái câu mà cái gì mà tưởng tượng ấy, ê nó bị chạy chỉ rồi.
Nó sọc ở bên trong nha thưa quý vị. Bấm khều nhẹ cái nha ha, coi chừng gãy móng giả nha.
Nhưng mà mình cũng cẩn thận đi, đừng có làm hư hết cái đống khoai mì của người ta đúng. Không có bán được, có những người bẻ rột đôi bẻ ba ra rồi mình không lấy thì chợ người ta cũng không có biết để làm cái gì với những cái khoai mì mà mình đã làm hư của người ta đó.
Đúng chị. Vậy đó rồi, là mình, một cái mình, cách. Mời chị.
Mình có một khoảng cái bao một khoai mì mà bào ra là 1.5 pound đó, thì mình mua thì nếu mà mua cũ thì cỡ 2 pound hoặc là hơn chút xíu đó, rồi mình về mình bỏ vỏ rồi mình bỏ tim rồi mình bào ra thì còn cỡ 1.5 pound hay ít hơn chút cũng được. Rồi mình cần có 100 g bột năng hoặc là bột nếp. Bột năng hiệu gì cũng được, bột nếp hiệu gì cũng được, nếu nhà các anh chị xài loại gì thì các anh chị sẽ sử dụng loại đó. Khoảng 100 g 200 g đường trắng của mình ăn bình thường đó, một lon nước cốt dừa Savoy, một cái loại 400 ml. Chỉ cần có bấy nhiêu đó thì mình có thể có một cái món chè khoai mì ngon. Ngoài ra đó mình có một ít đậu phộng rang hoặc là mè rang mà ở nhà các anh chị có, thường là mình cũng có sẵn, những người Việt Nam của mình trong nhà hay có sẵn là đậu phộng rang rồi giả bự hoặc là mè rang, để mà khi mình ăn á mình múc cái chè xong rồi mình rắc một tí xíu mè rang hay đậu phộng rang lên thì mình ăn kèm nó sẽ rất là ngon. Chỉ cần nhiêu đó là mình có thể nấu chè được. Hoàng Tính, bây giờ em có hỏi gì thêm không thì mình chuẩn bị nấu chè ha.
Quý vị ơi, quý vị nhớ nha ha, quý vị nếu mà chúng ta mua cái loại mà khoai mì bào ở ngoài chợ nó có bán hai loại khoai mì bào, bỏ trong bịch để trong ngăn đá, quý vị vào chợ Trường Nguyên có, hay hoặc là quý vị cũng có thể quẹo trái mấy chợ Trường Nguyên đến cái hàng của những cái khoai mì thì quý vị mua 2 pound khoai mì ha. 2 pound khoai mì cũ á thì quý vị bào ra lột vỏ không cũng còn có khoảng 1.5 kg quý vị. Rồi xong rồi quý vị nhớ nha ha, 100 g bột năng, quý vị có thể sử dụng bột năng hay hoặc là bột nêm để đục
bột nếp
đều được hết, tự nhiên cái xem với mờ kỳ cục. Rồi 200 g đường nha thưa quý vị, 200 g đường, một cái lon nước cốt dừa hiệu Savoy, nếu mà quý vị ở nhà không có đậu phộng hoặc không có mè rang thì quý vị mua tăng cường thêm, thủ sẵn ở nhà của mình mè hoặc là đậu phộng rang thưa quý vị ha. Rồi thưa chị,
nếu mà các anh chị muốn ăn ngọt hơn thì 250 hay là 300 g đường gì cũng tùy, nhưng mà ít nhất của mình là 200 g chứ nếu mình làm ít nữa thì nó không phải là chè mà nó quá lạc. Cái mức tại bây giờ đa số là anh chị em của mình lớn, nhất là người lớn tuổi thì không có muốn ăn ngọt lắm. Rồi bây giờ cách làm đó thì như đã nói trên với Hoàng Tính, tức là chè khoai mì bào này nó khác chè khoai mì cũ ở chỗ đó là khoai mì bào ra bào sợi, Còn khoai mì cũ là mình cắt con cờ mình nấu.
Dạ vâng.
Nếu mà mình mua khoai mì cũ đó thì mình lột vỏ, mình ngâm nước qua đêm, mình lột nhỏ nhỏ vỏ xong mình có thể cắt nó hơi ngắn ngắn để vừa cái thao mình ngâm, và khi ngâm đó thì mình phải ngâm ngập nước. Nếu mà các anh chị đã từng có ngâm khoai mì thấy nếu mình đổ nước hơi ít, có miếng khoai mì nó trồi lên thì đến sáng mình ngủ dậy mình sẽ thấy cái phần trồi lên trên nó bị đen.
Yeah, đúng
nó bị
vậy.
Đen cho nên là ngâm khoai mì thì phải ngâm cho nó ngập nước.
Uh-huh.
Các anh chị ngâm qua đêm ha. Còn nếu mà các anh chị mua khoai mì mà bào sẵn ở trong tủ lạnh ở các chợ Việt Nam á, thì về thì các anh chị rã đông tự nhiên. Rã đông tự nhiên tức là các thí dụ các anh chị muốn hôm nay chủ nhật làm thì hôm qua các anh chị lấy từ trong ngăn trong freezer ra để lên ngăn mát, để mình không có phải cái gì mình cũng phải đưa vô microwave để mà mình rã đông. Thì có những cái món mình rã đông từ microwave nó cũng không có ngon, cho nên là các anh chị cứ để rồi. Còn nếu mà gấp quá thì mình đành phải chịu thôi, còn nếu mà không có gì bận thì đi chợ về mình để nó rã đông tự nhiên rồi sau đó mình xài. Khoai mì sau khi mà các anh chị lột vỏ ngâm nước để qua đêm rồi đó, thì các anh chị lấy cái tim khoai mì bỏ ra đi, thì các anh chị mới mài bằng cái bào, bằng cái đồ bào bằng tay. Nếu mà các anh chị có cái đồ bào bằng tay, mà các anh chị Hoàng Tính có nhớ hồi xưa ở Việt Nam lâu lắm rồi, khi chị còn nhỏ, chắc Hoàng Tính cũng còn nhỏ đó, thì ở nhà và nhất là ở quê đó, người ta uống sữa bò xong rồi lấy cái lon sữa bò cắt ra, xong rồi lấy cây đinh rồi đâm đục lỗ, rồi đục cái phần, rồi lấy cái phần mà mình đục nó bén bén đó, lấy cái đó để mài. Thường là trẻ con ở nhà quê không có cái gì ăn, trưa ngủ dậy rồi ra nhổ bụi khoai mì, rửa lột rồi vô cái bào ra là có thể nấu chè ăn được. Thì ở nhà quê Việt Nam, ở bên Việt Nam hồi đó mình dùng cái đồ bào khoai mì rất là đơn giản mà không phải mua gì hết. Nhưng mà ở bây giờ đó thì họ có rất nhiều cái đồ bào bằng tay rất là đẹp. Hoặc là các anh chị có để cho khỏe hơn đó, thì các anh chị sau khi các anh chị cắt khoai mì ra rồi lấy tim thì các anh chị có thể bỏ vô máy xay. Có những cái máy xay thịt nó có nhiều cái lưỡi dao bào ra sợi y như là bào tai, thì các anh chị để vô máy đó là 30 giây là các anh chị xong hết 2 bao khoai mì mà các anh chị đã chuẩn bị. Làm cái chè này thì không quan trọng, nhưng mà thí dụ như khi mà làm bánh khoai mì đó thì chị không có muốn mua cái khoai mì đông lạnh ở tủ. Còn tính riêng có những người khi người ta chế biến bán, người ta bỏ vô máy xay sinh tố, người ta xay đó, thì cái khoai mì nó trở thành một cái thứ bột. Mà chị thì chị muốn rằng là làm bánh khoai mì thì nó sợi, thì khi mà ăn mới nghe được cái miếng khoai mì nó sẽ rất ngon miệng. Thí dụ như em làm mà xôi khoai mì, mà em mua có những cái loại mà khoai mì mà nó xay nhuyễn giống như là khoai mì bỏ vô máy sinh tố mà xay đó, thì nó ra một cái dạng bột khác. Cho nên là chị vẫn thích xay là như vậy. Nhiều người hỏi tại sao không sướng không muốn mà muốn cực. Thực ra mỗi thứ nó có một cái ngon riêng, cho nên mình mới chọn cái cực. Chứ còn nếu mà nó tương đương với nhau đó thì mình không có đi chọn cái cực để làm gì để hoàn tính. Cho nên là thường là chị vẫn thích mua khoai mì về rồi mình tự mài ra để mình làm.
Đúng rồi, chọn sướng tại sao chọn cực vậy? Thôi chị chọn sướng để ảnh cực được rồi.
Bạn chị nói đó là bạn chị nói đó là cái máy xay á là chị không có cần cắm điện mà chỉ cần bỏ cơm vô cái máy nó chạy thôi.
Rồi tiếp tục chị.
Rồi sau khi mà bào xong rồi đó thì mình vắt hết cái nước khoai mì, mình dùng cái vải, một cái loại vải mà giống như vải mùng vậy đó, hoặc là cái khăn mỏng vậy đó, mình vắt cho hết nước khoai mì ra. Cái nước mà mình vắt ra đó mình để lóng khoảng 30 phút. Thì nó có cái phần trong ở trên và cái phần lóng ở dưới nó là bột. Nó giống như là một dạng bột năng đó, bột năng người ta làm cũng kiểu vậy đó. Thì cái phần bột này đó mình sẽ trộn trở lại. Tức là mình bỏ cái nước trong đi rồi mình lấy cái phần bột mà lóng ở dưới mình trộn trở lại vô trong khoai mì cùng với bột năng. Thì như vậy bây giờ mình đã có cái phần khoai mì đã vắt ráo, một cái phần bột đã lóng nước và 100 gram bột năng hoặc là bột nếp. Các anh chị đã có một cái phần bột như vậy rồi, các anh chị múc bỏ vô đó 3 muỗng canh đường và khoảng nửa khớp nước, tức là khoảng 2-3 khớp nước cốt dừa, một xíu xíu muối. Các anh chị nhớ là mình làm cái gì, nhất là những món ngọt, khi mình làm có đường thì mình cũng cho một chút xíu xíu muối vô thì cái vị đường nó sẽ ngon hơn. Các anh chị có thể bỏ 4 muỗng canh đường cũng được, 2 muỗng canh đường cũng được vô trong đây, hoặc là các anh chị không thích bỏ cũng được. Mình bỏ vô cho coi như cái gia vị làm cho cái miếng khoai mì nó đậm đà hơn đó. Thì mình bỏ vô. xong mình nhồi cho thật mạnh cái khối lượng mà mình đã làm đó, đã chuẩn bị đó, tức là gồm có khoai mì đã vắt ráo, cái phần bột mà mình đã lóng sau 30 phút, mình bỏ cái nước trong đi, mình lấy cái phần lóng bên dưới. Cái phần xin nói lại với Hoàng Tính ha, cái phần lóng bên dưới là cái phần một cái dạng mình làm thủ công á, là cái dạng cái phần đó là bột năng đó Hoàng Tính.
Dạ,
còn nếu
rồi.
Người ta làm công nghiệp thì người ta cũng sử dụng máy rồi người ta lắng thôi.
Dạ,
cái
vậy.
Này là cái là bột năng đó.
Dạ,
cho nên là mình không có bỏ, còn nếu mà các anh chị gấp quá các anh chị bỏ đi rồi lấy bột năng đổ vô cũng được, nhưng mà không biết làm sao cái tính chị không muốn bỏ cái gì cho nên thường chị làm á là chị cũng chờ cho nó lóng rồi chị lấy có một miếng xíu để chị bỏ vô. Chắc cái tính mình không biết làm sao nữa, cắt chip quá hay sao.
Không phải, chị quen rồi chị. Ngày xưa mình làm cũng vậy thôi chị.
Làm sao đó, bây giờ cứ làm y chang như vậy. Tức là mình có bột, rồi bột năng, rồi cái bột mình đã lóng, rồi mình cho vô đó khoảng 3 muỗng canh đường với lại khoảng 3-4 muỗng canh cái nước cốt dừa. Rồi một xíu xíu muối mình nhồi lại, nhồi cho thật là mịn thành một khối. Sau đó các anh chị dắt cái viên nhỏ nhỏ bằng cái lóng tay. Tức là khi các anh chị nấu chè xơ nước mà cái viên lủng chủng nó ba lớn thì các anh chị dắt cái khoai mì này, cái viên khoai mì này nó ba lớn giống như vậy.
Giống
đừng
vậy
có làm quá lớn, tại vì mình luộc nó sẽ lâu sơ, lâu chín. Rồi, trong khi mình dắt như vậy á, mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Mình từ từ cho các cái viên chè mà mình đã vắt á, vô mình luộc khoảng 10 phút. Mình đừng có đổ một cái, mà nó khi nó sôi thì mình bỏ từ từ nhẹ nhàng vô. Trên cái lửa vừa, lửa của mình có 10 số thì mình để số 5, khoảng 10 phút. Nếu mà các anh chị vắt nó lớn quá thì các anh chị để nó 6-7 phút cũng được. Nhưng mà cố gắng làm sao đó là trong cái thời gian luộc này đó thì cái cục khoai mì của mình nó phải chín tận bên trong. Tại vì sau khi mà mình bỏ qua nồi nước đường á, nếu mà nó không chín bên trong thì nó người ta gọi nó bị nín mấy Hoàng Tính. Không
nín.
Biết làm sao mà gọi là nín.
Bị
nhưng mà mấy ông già bà già cứ gọi là nín. Tức là nếu mà cái phần luộc không chín á, thì bỏ vô trong cái phần nước đường á, thì nó sẽ bị nín lại. Nó không có chín. Mình ăn mình sẽ thấy còn cái phần tim nó bị sống một chút xíu bên trong. Ăn vẫn được, nhưng mà như vậy nó cũng chưa có khéo. Cho nên là mình cố gắng là luộc cho nó chín. Nếu mà các anh chị dắt nó hơi to, các anh chị luộc lâu một chút xíu. Mà luộc cái này thì các anh chị không có phải vớt ra cái thau nước lạnh nha các anh chị. Nhớ nha Hoàng Tính. Ví dụ mình luộc để nấu chè trôi nước đó, khi mà cái viên trôi nước nó nổi lên rồi, thường tất cả những cái gì mình luộc đó, khi nó nổi lên trên mặt nước là nó đã chín. Nhưng mà mình đừng có vừa nổi lên cái mình vớt liền, mình chờ cho nó chút xíu. Thì chè trôi nước đó, mình luộc, mình vớt ra cái thau nước lạnh. Có nhiều người kỹ còn hai thau nữa, một thau nước lạnh này đừng đổ, một thau nước lạnh kia, cho nó trôi đi hết tất cả những cái phần mà nó làm cho cái chè của mình nó bị lền đó. Có nhiều người rất là kỹ thì làm vậy. Còn riêng cái chè phơi mì này thì mình không có bỏ ra cái thau nước lạnh, mà mình bỏ từ cái thau nước, từ cái nồi nước luộc qua cái nồi nước đường. Thì cái nồi nước đường của mình đó, mình có hai cách. Cách thứ nhất đó là mình bắt một cái nồi gồm có một lon nước dừa, cái lon nước dừa Savoy của mình đó, rồi thêm một lon nước lạnh nữa, rồi mình bỏ 200g đường vô, rồi mình cho một xíu xíu muối vô, mình nấu cho nó sôi lên. Khi nó sôi đó thì vớt những khi cái nước chè này nó sôi đó thì mình vớt, tức là hai cái bếp mình bắt song song với nhau, mình vớt mấy cái viên chè từ bên nồi nước luộc á, mình cho nó ráo nước, mình bỏ qua bên nồi nước đường. Các viên chè này đó mình nấu khoảng mình nấu lại một lần nữa khoảng 10 phút. Nếu mà các anh chị muốn nó thơm hơn thì bỏ trong nồi nước này vài cọng lá dứa, hoặc là bỏ cho nó một miếng vanilla. Còn nếu mà các anh chị không có tiện, không có thì cái nó cũng không có sao, nhưng mà có lá dứa thì nó thơm hơn. Còn cái cách thứ hai đó là các anh chị đổ nước lạnh không, nấu nước đường. Xong rồi các anh chị cũng vớt cái chè, cái viên chè mà mình đã luộc chín đó, bỏ qua nước đường. Rồi khi ăn đó, cái lon nước dừa Savoy đó mình thắng đi, giống như mình thắng đổ vô chè trôi nước. Giống như thắng đổ vô tất cả những cái món ăn gì mà mình có nước cốt dừa, các anh chị thắng như vậy. Thắng bằng cách là cứ một lon nước cốt dừa khoảng 1/3 lon nước, rồi cho một xíu, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối. Mình nấu rồi mình bỏ vô thêm một muỗng cà phê bột năng cho nó sền sệt lại. Thì khi ăn đó các anh chị múc chè ra, các anh chị chan nước cốt dừa lên, các anh chị rắc mè. Còn có những người á, theo kiểu nhà quê đó là cứ nấu nước dừa luôn rồi đổ ra múc ăn, thì cứ rắc mè hoặc đậu phộng lên, cách nào thì ăn cũng ngon. Cho nên các anh chị thích cách nào thì làm cách đó.
Chào bạn. nghe cũng hấp dẫn thưa quý vị ha, và cũng rất là đơn giản, rất là dễ làm thưa quý vị.
Nếu mà rất đơn giản, rất dễ làm mà ăn cũng ngon.
Dạ vâng. Nói chung ra thì Hoàng Tính thấy cái món này nhớ lại cái thời kỳ sau năm 1975, thời kỳ mà người ta nói là đổi
ăn
độn này nọ thưa quý vị. Khi mà chị nhắc tới cái vấn đề mà lấy cái lon lon Gigo, hay hoặc là thường người ta lấy cái lon sữa bò, xong xuôi người ta đục cái lỗ ở bên trong để cho bên ngoài nó lồi lõm thưa quý vị. Nếu mình bào vào, Hoàng Tính là một trong những nạn nhân, trời ơi máu nó tuôn ra xối xả khi mà trời ơi, phải phụ thưa quý vị, lúc đó là mình phải phụ cha phụ mẹ. Khổ lắm. Nếu mà quý vị nào mà từng sống trong khoảng thời gian đó mà nhóc nhóc nhỏ nhỏ giống như Hoàng Tính thôi, thôi nói nhớ đời hoài những cái món này thưa quý vị. Đây cũng là một trong những cái món mà lâu lắm rồi Hoàng Tính nhớ là mẹ có làm ngày xưa.
Bây giờ ở đây không có ai bán đó, Hoàng Tính.
Đúng vậy chị, hôm nay cũng là
thành ra chị cũng nghĩ đến chuyện là các anh chị lớn tuổi nhiều khi lâu rồi quên, bây giờ mình nhắc lại chắc các anh chị cái cô Mỹ Liên này cũng nhớ nhiều cái mà hồi nhỏ mình ăn ghê. Đúng. Cho nên là chị nghi suy đi nghĩ lại chị mới tính mình làm món này. Mà bây giờ các anh chị cũng rảnh rồi, có thêm các cháu các em nó không có đi làm đó, ở nhà đó rồi kêu nó phụ nó bày phơi mì để mình làm lại cái món mà nhớ lại cái thời xưa, thời xa xưa lắm mình đã ăn cái món này. Nếu mà trước năm 75 thì ở quê cũng hay ăn nhưng mà ăn không nhiều, nhưng mà sau năm 75 cái thời ăn độn thì khoai mì là đủ kiểu, đủ món, đủ không có thiếu.
Bởi vậy chị nhớ mình. Chị nhớ không, cũng chính vì khoai mì mà chúng ta có được một cái bài ca mà mình nhớ lời: Tổ quốc ơi ăn khoai mì ngàn quá, từ Giải Phóng vô đây ăn khoai độn dài dài.
Đúng rồi.
Yeah. Đúng không chị, thấm thía lắm khi mà chị nhắc đến cái kỷ niệm này với cái món được mang tên là khoai mì, mà khoai mì bào á thưa quý vị. Quý vị nhớ không thưa quý vị, chắc chắn là tới phần này chị muốn bổ sung thêm cái điều gì trong cái vấn đề mà chúng ta tạo nên một cái nước dừa không chị?
Cái cách mà mình khuấy nước dừa thì theo chị là như vậy đó, tức là một cái lon nước dừa sao vo mình đổ ra trong cái nồi. Xong mình có thể đổ vô từ 1/3 hay cho tới nửa lon. Thậm chí hơn 2/3 lon nước cũng vẫn được, nước dừa vẫn còn béo nữa. Chị chỉ sợ rằng mình không ăn nhiều cho nên mình không có đổ quá nhiều thôi. Thì mình đổ vô, xong mình khuấy cho đều lên. Mình bỏ vô trong đó một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê muối. Hoặc là tối đa là 2 muỗng cà phê đường thôi. Đừng có bỏ nhiều, cho nó có cái vị nó măng mẳng ngọt ngọt trong cái nước cốt dừa này.
Nó cũng dịu
rồi
dịu
mình nấu sôi lên. Thì có nhiều người người ta bỏ bột luôn, mà chị thường là sôi lên xong rồi chị quậy một muỗng cà phê bột năng với chút xíu siêu nước, chị đổ vô từ từ, chị canh nó đặc vừa là chị ngưng. Có thể mình lấy một muỗng dung thì nó hơi dư một chút, còn đại khái vậy đó. Thì mình sẽ có một cái nồi nước cốt dừa nó, và các anh chị để cho nó sôi kỹ rồi mình nhắc xuống để nguội, khi mình ăn thì mình múc chan vô. Hoặc là các anh chị lấy một ít, có thể nấu nước đường không, hoặc các anh chị lấy 1/3 lon nước cốt dừa, lon dừa Savoy đó, các anh chị đổ nước thêm vô, các anh chị nấu thì nó giống như một dạng nước giảo đó Hoàng Tính. Giống như nó lấy nước giảo để mà nấu rồi chan nước cốt vô, cách nào cũng được hết. Hoặc là có các anh chị thấy là thôi mất công lắm, để nước dừa riêng rồi nhiều khi nó ăn còn dư lại á, nước dừa nó dễ hư, cho nên nó là nấu luôn vô cho nó sôi kỹ rồi trong chè, rồi mình múc ra chén, nếu mình ăn còn mình để tủ ngăn mát, tủ lạnh, rồi khi ăn thì hâm lại microwave ăn. Thì cái cách nào mình cũng làm được và nó cũng không có kém phần ngon, cho nên là chị mới nói rằng là mình có hai cách, nhiều cách để làm, thì cái cách nào mà các anh chị thấy như thế nào cho tiện. Nhiều người lớn tuổi thì kỹ sợ rằng là bây giờ cái nước cốt dừa đã thắng vậy rồi, thường là không có hâm nữa, để tủ lạnh ăn thì các anh chị sợ lạnh bụng, còn nếu mình ăn một lần mình thích để chan vô thì các anh chị cứ làm ăn. Giống chè trái nước thì không có được như vậy đó nha, chè trái nước đó là thường là chỉ nấu nước thắng nước đường cho nó tới trong cái nồi chè rồi ăn là chan nước cốt, nhưng mà chè khoai mì này mình làm được, mình làm kiểu nào cũng được.
Hai tuần trước em có làm nồi chè trôi nước chị. Tiếc quá, hôm nào có dịp cũng phải làm trở lại để delivery qua nhà chị để chị thưởng thức xem coi em nấu sao nha.
Em nấu bằng đường tán, đường vàng hay là nấu bằng đường trắng?
Đường thẻ, đường tán đó cho chị.
Thật ra đó em, nếu mà em không có đường thẻ, đường tán hay là đường thốt nốt, em chỉ lấy đường trắng rồi em làm caramel lên.
Oh,
em bắt lên bếp nó nóng, nó chảy hơi cho nó vàng. Khi nó vàng vừa rồi em đổ nước vô. thì cái màu đường nó sẽ vàng giống y như đường vàng, nó rất là đẹp.
Dạ, cái nho chè trôi nước, chè
trôi nó thơm lắm.
Dạ, em cũng nói không nhiều nhưng mà chị biết là đó là một trong những cái nồi chè rất là kỷ niệm, là đàn ông trai mà chị, nào giờ có biết nấu nướng gì đâu. Qua bên đảo thì cùng với mẹ nấu những cái nồi chè trôi nước để mà bán kiếm tiền. Trên đảo tị nạn. Cho nên rất nhớ rất nhiều đó chị. Kỷ niệm của em thì hy vọng là có dịp mà chị cũng sẽ thưởng thức được cái món chè trôi nước của em thử.
Hy vọng.
Vâng, thưa quý vị.
Chị không có thích chè trôi nước mà mình nấu đường trắng nó trắng tinh.
Đúng chị.
Chị không có thích, mặc dù đường trắng nó cũng không có bị tội gì, nhưng mà nhìn cái nồi chè mà đường trắng là không có được. Nếu mà nào có đường tán, đường thẻ hay đường thốt nốt thì nấu, còn không có thì lấy đường trắng làm caramel lên nấu cho nó phải có cái màu vàng. Thì chị mới ưng ý thì chan nước cốt màu trắng lên. Thì nó mới là đẹp và nó mới đúng là chè trôi nước của mình.
Chị còn góp ý gì thêm trong món ngày không, trước khi mà Hành Tính yêu cầu
không,
mời
không em không, không em rồi
quý vị khán giả ơi gọi vào nha thưa quý vị, 817-899-4110 để quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái món được mang tên là ngày hôm nay, đó là món chè khoai mì bào. Hoặc là quý vị có những cái câu hỏi liên quan gì đến những cái cách thức mà mình nấu nướng ở nhà, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để chúng ta tìm hiểu thêm trong cái vấn đề nấu nướng. Hoặc là quý vị cũng có thể dựa qua cái số điện thoại của chị Mỹ Liên với số điện thoại là 214-385-7611. Nhớ bấm số 1 đầu tiên ha thưa quý vị ha, 1-214-385-7611 để quý vị tìm hiểu thêm riêng mọi lúc mà quý vị cảm thấy là đang rắc rối đây trong vấn đề bếp núc, thì quý vị gọi cho chị Mỹ Liên 1-214-385-7611 385-7611 nhé thưa quý vị. Hay hoặc là quý vị muốn order những cái món ăn ngon, quý vị cũng có thể gọi qua cái số điện thoại của chị Mỹ Liên 214-385-7611. Đường line của chúng tôi đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110. Thì thường thì trong khi chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì em thấy là thường thì nếu mà mình mà bỏ vào cái nước dừa trong cái món chè này cùng với lại cái nồi chè thì cũng được, nếu mà với điều kiện là chúng ta ăn ở nhà và tất cả mọi người đều thích cái kiểu này. Còn ngoài ra thì mình nên chia nó ra ha, thì chị ha. Chia nó ra, nếu mà mình đem tới nhà bạn bè hoặc là mình làm cho số đông người ăn thì mình có thể mình separate, tức là chia nó ra để mà ai thích nước dừa nhiều, nước dừa ít thì tùy theo, thì quý vị cứ
đúng
vô
có
thôi.
Những người cũng kiêng không ăn nhiều nước dừa. Em nói rất đúng.
Chứ thường thì cái món này nếu mà quý vị mà bỏ cái nước dừa chung nguyên thủy của nó thì nó cũng rất là ngon, nó tạo ra một cái vấn đề rất là ngon thưa quý vị. Ngay mình ngày xưa thôi, còn bây giờ thì ai thích ăn kiểu nào thì việc cứ ăn kiểu việc kiểu đó ha. Hay hoặc là không, đôi khi có những cái người là họ không có thích ăn nước dừa nữa, cho nên họ
ăn rất là ít đó em, đúng, ăn rất là ít, có thể không cần phải nấu hết một cái lon sao qua.
Đó cũng hay thưa chị, em thấy như vậy. Nếu mà mình lỡ tay mình bỏ nước dừa vô mà không biết là cái lon nước dừa nó có bị gắt dầu hay không, hay hoặc là như thế nào đó, thì nó cũng tội cho cái người sử dụng. Hay hoặc là công trình của mình công khó ngâm khoai mì rồi làm nguyên cái nồi chè, bỏ nước dừa dấu hư hết nguyên nồi chè cũng tội hết thưa chị ha. Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để góp ý thêm, hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm những cái công thức gì đó trong cái vấn đề nấu nướng của mình, quý vị gọi 817-899-4110. Rồi, trong khi chờ đợi thì chị có tâm sự gì thêm, hay hoặc là quý vị hay hoặc là chị có thể cho thêm những cái điều mà nên biết trong cái vấn đề mà cái món chè khoai mì bào này không thưa chị?
Chị chỉ có một điều là nhiều khi chị ngồi chị ngẫm nghĩ chị thấy rất là vui. Có các anh chị lớn tuổi ấy, ngồi ở nhà lúc nào cũng nghe đài đó, rồi hay gọi cho chị, rồi nói có người có chị lớn hơn, có những chị lớn hơn gọi là Liên ơi Liên, chị có nhiều cái salad lắm nè em, sao giờ chị cho em bây giờ nhà em mua gạo đủ chưa, chị có hai bao gạo to mà có hai vợ chồng ăn chắc không hết, nếu mà em thiếu gạo thì ghé lại chị tặng một bao. Trời, mỗi lần nghe như vậy
dễ
đó
thương.
Chị cảm thấy rất là vui,
dễ
tức là
quá.
Cũng còn rất là nhiều, ngoài những người thân yêu của mình, những người bạn bè của mình đã quen lâu năm, thì có các anh chị mới biết mình qua cái làn sóng của 1600 thôi, mà các anh chị cũng có nhiều tình cảm với mình, là mình rất là cảm động,
tình thương lắm chị ơi, thương
có lắm. Một lần chị đã ghé một chị để mà nhận salad rồi ngò rồi hầm để về ăn. Mặc dù cũng có thể là không phải là chị thiếu, nhưng mà chị thấy các vị lớn tuổi rồi mà trồng ra nhiều rồi, muốn mà cái mùa dịch này đó, cho nên là không có gặp nhau được, chỉ treo ở chỗ gara, rồi chị em người đứng trong người đứng ngoài cũng cách xa, rồi quơ quơ nói chuyện với sâu, rồi hẹn gặp lại hết dịch. Đại gái là như vậy rồi.
Đau đớn nào bằng đau đớn này đó nè. Trời ơi, hai người gặp mặt lấy cây thọt ra đưa đồ ăn. Đủ trò đủ cách hết trơn chị.
Chị rất là cảm động Hoàng Tính, mặc dù không phải là chị là một người giỏi gia tài giỏi gì lắm trong cái chuyện này, nhưng mà ít ra cũng có những cái chuyện chị có kinh nghiệm một chút xíu, tại vì chị nấu nhiều lâu năm, chị có kinh nghiệm thì bằng cái kinh nghiệm của mình chị cũng muốn trao đổi cách nào dễ nhất cho các anh chị mà nghe xong rồi thấy muốn làm, hoặc là làm mà thấy nếu mà có cái gì đó trục trặc rồi cái gọi điện thoại thì chị cũng sẵn sàng nói chuyện, thì chị thấy là mình vui ở cái chỗ là mình có thể giúp được những cái chuyện nhỏ nhất trong cái cuộc sống của các anh chị, nhất là các anh chị lớn tuổi hay là các cháu còn trẻ. Có một cái em gái trẻ lắm mà làm giỏi lắm nha, làm nhiều thứ lắm á, mà em làm có một cái gì đó thấy chưa có hoàn hảo là gọi, nhiều khi gọi chị cũng ngại, thấy em giỏi quá trời rồi mà em cũng hỏi đủ thứ, chị cũng sẵn sàng nói đây là kinh nghiệm của chị, thì em cứ cộng với cái kinh nghiệm của em để cuối cùng coi em có ra được một cái gì đó mà em thấy cần cho cái làm món ăn của em đó. Thì chị sẵn sàng.
Dạ, quý vị thấy không,
những cái niềm vui nhỏ nhỏ rất ok em.
Dạ, hãy mà thấy gì sai sai xíu trong này nấu nướng của vị, cứ việc gọi cho chị Mỹ Liên ha, 214-385-7611, hoặc là trong chương trình này quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-411 không, để tìm hiểu thêm chi tiết ha, thưa quý vị ha. Có rất là nhiều những vị thính giả ngoài kia đã âm thầm nghe cũng như là thực hiện những cái món ngon của chị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn từ bấy lâu nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hy vọng rằng qua những cái món ăn ngon này chúng ta cũng một phần nào đó khơi gợi thêm những cái kỷ niệm ngày xa xưa, giống như ngày hôm nay qua cái món được mang tên là chè khoai mì bào. Lâu lắm rồi chúng ta không ăn hết, thưa quý vị ha, nhất là trong cái thời tiết bây giờ, chị thấy không? Ui, mưa không muốn mưa.
Chỗ chị cũng đang ui nè em.
Y chang nghĩ cho chị, trời, cái mùa này mà mình có được một cái rổ một khoai mì luộc nóng hổi lên, hay hoặc là nguyên một cái nồi mà cái nồi chè mà chè khoai mì bào nữa, rồi còn gì ngon nữa phải không, thưa quý vị?
Hoặc một sao bánh tầm khoai mì cũng ngon.
Đấy, trời ơi, thưa quý vị. Wow, hấp dẫn quá. Nếu mà quý vị nào mà có khoai mì tích trữ nào, quý vị cũng có thể làm, hay hoặc là quý vị có thể mua về chúng ta thực hiện trong chiều tối ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, hoặc là lúc nào mình cảm thấy mình buồn buồn miệng, mình lấy tủ lạnh ra, lấy khoai mì ra, mình làm cái món chè khoai mì bào này nha, thưa quý vị ha. Thời gian cũng đã sắp sửa trôi qua rồi, thưa quý vị, cũng như là
chắc là ít người lái xe quá Hoàng Tính.
Dạ, nhưng mà rất là nhiều vị thính giả ngồi ngoài, ngồi ở nhà, thưa chị, ngồi ở nhà
mà nghe ra chị rồi. Hỏi sao không gọi vô thì nói thôi. Có số điện thoại đấy của Liên rồi, gọi riêng cho Liên.
Trời ơi, biết vậy đừng nói số điện thoại của chị này chút xíu nữa. Chị cũng sẽ được nhận những cái số điện thoại của quý vị thính giả gọi vào. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hy vọng là quý vị cũng vẫn tiếp tục ủng hộ qua cách mà quý vị cứ đến ủng hộ cho những cái cơ sở thương mại, những cái ngôi chợ đã quảng cáo, hay hoặc là những cơ sở thương mại quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Đó là một cách mà quý vị sẽ ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, cũng như là các chợ Hồng Kông hai nơi cũng đã nhiệt tình ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cũng như là hiện tại và những ngày sắp tới đây. Cũng như là cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều, công khó tình thương mến thương với đài để đến với chương trình trong suốt bấy lâu nay, cũng như là hiện tại và trong những cái thời gian sắp tới, với những cái món ăn thật là ngon theo như Hòa Tính được biết. Cái này là Hòa Tính không phải nói nhiều nha, thưa quý vị, tại vì quý vị không gọi vào cho nên Hòa Tính bắt buộc phải nói, hoặc là chẳng thể nào để cho chị Mỹ Liên nói hoài sao không được, không thưa quý vị. Hy vọng là trong những cái thời gian sắp tới quý vị nghe, quý vị sẽ thấy chị Mỹ Liên, tại vì anh em chị em tôi cũng đã nói chuyện trước rồi, chị Mỹ Liên cũng sẽ thực hiện những cái món mà trong một bữa cơm của mình ăn một cái món mặn rồi một cái món canh nữa, thì chúng ta sẽ có một cái sự đề huề, cũng như là sẽ tạo ra những cái món ăn ngon mà trong cái khoảng thời gian này chúng ta đang cần rất là nhiều những cái món ăn. Đôi khi mà ăn, đôi khi ở nhà của chúng ta thôi, chúng ta có một một cái câu hỏi, ủa hôm nay ăn cái gì phải không chị Mới Liên, Lâu lâu anh hỏi ủa hôm nay ăn cái gì ẻm không chẳng hạn vậy thử ra
hoặc là ăn cái canh gì với cái món mặn gì thì nó hợp.
Đúng
có
rồi.
Những cái món nó không thích hợp, cá kho mà em ăn với canh súp nó không có hợp, ví dụ vậy.
Đó cũng là một trong những cái gợi ý của chị dành cho chương trình này, mà trong tương lai sắp tới đây chị sẽ thực hiện gửi đến cho chúng ta nhiều món ăn ngon lắm nha thưa quý vị ha. Xin được lặp lại một lần nữa, số phone thì quý vị có thể liên lạc với chị Mỹ Liên 1-214-385-7611. Nếu quý vị gọi 214-385-7611 không được, quý vị cứ bấm số 1 đầu 1-214-385-7611 thì quý vị sẽ liên lạc được với chị Mỹ Liên nha ha. Hy vọng là quý vị cũng sẽ thực hiện được thành công cái món ngày hôm nay, chè khoai mì bào, để bổ sung thêm trong những cái món ăn ngon của gia đình chúng ta, hoặc là chúng ta có dịp mà thực hiện gửi đến cho bạn bè chung quanh ta ăn cái món mà của bếp Sài Gòn do chị Mỹ Liên phụ trách để gửi đến cho bạn bè của chúng ta nha. Trước khi tạm chia tay, Hòa Tĩnh cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị bình an nè, sức khỏe nè, bình an trong tâm hồn của chị, để chúng ta sẽ cố gắng vượt qua trong cái mùa dịch bệnh này để chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống trở lại bình thường, thì chắc chắn là chị cũng sẽ cảm thấy vui hơn nhiều, phải không thưa chị?
Đúng rồi em, chị cảm ơn em đã chúc chị. Bây giờ sức khỏe nó là quan trọng nhất. Được. Cũng như chị cũng muốn chúc tất cả các anh chị, các bạn đã nghe đài thật là khỏe mạnh và bình an trong cái mùa dịch này, để chúng ta sẽ còn nhiều cái cơ hội để tiếp tục làm những cái công việc mà chúng ta thời gian dài này chúng ta suy nghĩ là phải làm cái gì và sẽ làm cái gì nếu một khi đã hết bệnh, đã hết dịch.
Đúng rồi,
mong rằng chúng ta, tất cả chúng ta đều khỏe mạnh. Và mong rằng chúng ta cùng nhau cầu nguyện để cái ngày bình an cho toàn thế giới nó tới rất là gần. Chào Hoàng Tính, chào tất cả các bạn thính giả. Mong gặp lại lần tới vui hơn.
Đúng vậy thưa chị. Chúc chị thật bình an và sức khỏe với gia đình của mình. Chúng ta sẽ hẹn gặp, giống như chị nói, hẹn gặp trong lần tới sẽ vui hơn, sẽ có những cái tin tốt đẹp hơn trong cái mùa dịch bệnh này nhé thưa chị ha.
Đúng rồi em, chào em.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn này. Quý vị chỉ cần nhớ một điều, quý vị càng giữ an toàn cho chính bản thân mình, tức là quý vị giúp cho cái ngày trở lại cuộc sống bình thường sẽ sớm tốt đẹp hơn, giãn cách xã hội ở nhà, và quý vị nhớ mang găng tay cũng như là mang cái mặt nạ để mà đi ra ngoài, sẽ có được những cái mức phạt mà những cái thành phố sẽ quy định đó. Cho nên quý vị cần lưu ý giùm Hoàng Tính nha thưa quý vị ha. Và sau khi sử dụng xong những cái mask, những cái mặt nạ, những cái găng tay, những cái lớp mà những cái lớp đó, quý vị cần bỏ vào trong thùng rác, cũng như là quý vị cần sắm cho mình những cái zip bỏ trên xe để mà quý vị zip lock nó lại, những cái găng tay, mặt nạ mà chúng ta đã qua sử dụng rồi thì chúng ta bỏ vào thùng rác cho đúng nơi quy định, để giữ an toàn cho chính bản thân mình và giữ an toàn cho toàn xã hội này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị sức khỏe và bình an.